suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói tiếp về sự đóng góp của cha Yves Conga đối với Vatican II. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 19, câu 45 đến câu 48. Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng, nhà cha ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Hằng ngày, người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả thân hào trong dân chúng cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Quý vị và các bạn thân mến! Giận dữ thường là điều mà chúng ta nên tránh, bởi người ta thường nói, giận mất khôn. Thế nhưng đôi khi phải biết nổi giận, và giận lúc ấy lại là khôn. Đây là sự giận dữ vì điều dữ, như Tin Mừng hôm nay tường thuật. Phúc âm hôm nay đã thuật lại rằng, khi vào đền thờ, thấy người ta buôn bán, đổi tiền bạc trong đền thờ, biến đền thờ thành như chợ búa, thì Chúa Giêsu đã nổi giận. Ngài dùng dây làm roi, đánh đuổi bọn con buôn, đạp đổ bàn ghế của những người đổi tiền. Trong trường hợp này, Chúa Giêsu đã nổi giận, nhưng có thể nói đây là cơn giận thánh, bởi vì Ngài chỉ muốn giữ sự thánh thiêng cho nơi nhà Chúa mà Chúa Giêsu đã nổi giận. Cơn giận loại này thường gặp nơi những người cha, người mẹ, vì thấy con cái làm những điều dữ hay những điều sai quấy. Thật vậy, không thiếu gì những bậc ông bà cha mẹ, chỉ vì không thể chịu được những cảnh chướng tai gai mắt của con cháu, mà đã phải lên tiếng quát mắng con cháu. Thế nhưng, thường những người này lại coi việc làm đó là có tội. Và vì thế khi xưng tội thì đã xưng, còn đã quát mắng con cái vì nó không chịu đi lễ chủ nhật, vân vân. Thực ra, khi dạy dỗ con cái về những điều hay lẽ phải mà chúng không nghe, thì đôi khi phải có thái độ giận dữ đối với chúng. Thế nhưng, cũng phải nói luôn rằng, khi bày tỏ thái độ, các người làm cha, làm mẹ cũng phải biết kiềm chế. Thiếu sự kiềm chế, việc tỏ thái độ của cha mẹ sẽ có tác dụng ngược lại. Không thể lấy nề là dạy con những điều hay lẽ phải, mà chúng không chấp nhận, không nghe theo, nên cha mẹ có quyền dùng bất cứ hình thức nào, bất cứ thứ ngôn ngữ nào để bày tỏ sự giận dữ của mình đâu. Sống trong gia đình cũng như trong xã hội, nhất là xã hội của chúng ta hôm nay, những con cái Chúa đôi khi không được phép giữ thái độ im lặng mà phải lên tiếng, phải bày tỏ thái độ và lập trường của mình. Bởi nếu không, là chúng ta mặc nhiên chấp nhận những sự việc, những toàn tính, những âm mưu thâm độc vốn làm tổn thương đến chân lý, đến đức tin, đến phong hóa. Im lặng trong những trường hợp như thế không còn phải là vàng nữa, mà là phản bội, là đồng lõa. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa để chúng ta luôn biết sáng suốt phản ứng trước những gì làm phương hại đến đức tin, đến phong hóa. Phản ứng ấy có thể đem lại cho chúng ta những thua thiệt, mất mát ở đời này, nhưng sẽ là dấu chỉ chứng tỏ chúng ta nhiệt thành với Chúa, với đức tin của chúng ta. Amen.
Biết con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi, để lòng trai đã mù mê. Biết con hư đời đời, được Ngài thương nên cứu vãn. Biết con quên tình Ngài, mà Ngài trông nên không rơi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con, biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sáng giàu, biết Chúa bao ngọt ngào. Biết Chúa là Thiên Chúa hiền thắng muôn đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha tội cho chúng ta qua các linh mục. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 20 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có rất nhiều người trẻ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài tha tội, nhưng liên quan tới quyền trao chìa khóa là biểu tượng Kinh Thánh Chúa Kitô đã ban cho các tông đồ. Điều cần nhớ trước tiên đó là Chúa Thánh Thần là tác nhân của ơn tha tội. Người là nhân vật chính. Trong lần hiện ra đầu tiên với các tông đồ trong nhà tiệc ly, Chúa Giêsu phục sinh đã thổi hơi trên các ông và nói: "Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người đó sẽ được tha. Các con không tha tội cho ai thì tội sẽ không được tha." Đức Thánh Cha giải thích quyền này như sau. Chúa Giêsu được biến hình trong thân xác người. Từ nay là người mới, cống hiến các ơn phục sinh. Hòa trái cái chết và sự phục sinh của người là hòa bình, niềm vui, ơn tha tội, sứ mệnh truyền giáo, và nhất là ơn Thánh Thần. Đấng là suối nguồn của tất cả những điều đó. Hơi thở của Chúa Giêsu được đi kèm bởi các lời, qua đó người thông truyền thần khí, ám chỉ việc thông truyền sự sống. Sự sống mới được tái sinh bởi ơn tha tội. Nhưng trước khi làm cử chỉ, thở hơi và trao ban thần khí, Chúa Giêsu cho thấy các vết thương trên tay và cạnh sườn người. Các vết thương ấy diễn tả giá của ơn cứu chuộc chúng ta. Chúa Thánh Thần đem đến cho chúng ta ơn tha tội của Thiên Chúa qua các vết thương của Chúa Giêsu. Người đã muốn duy trì các vết thương này. Chúa Giêsu đã trao ban sự sống của người cho sự bình an và niềm vui của chúng ta, cho ơn thánh trong linh hồn, cho ơn tha tội của chúng ta. Yếu tố thứ hai là Chúa Giêsu cho các tông đồ quyền tha tội. Nhưng mà điều này xảy ra làm sao? Bởi vì làm thế nào một người có thể tha tội? Chúa Giêsu ban quyền. Giáo hội là nơi gìn giữ quyền chìa khóa tha tội. Có thể mở và đóng tha tội. Thiên Chúa tha tội cho mọi người trong lòng thương xót cao cả của Ngài. Nhưng chính Ngài đã muốn rằng những kẻ thuộc về Chúa Kitô và Giáo hội Ngài nhận ơn tha tội qua các thừa tác viên của cộng đoàn. Qua chức thừa tác tông đồ, lòng xót thương của Thiên Chúa đến với tôi. Các tội lỗi của tôi được tha, và niềm vui được ban cho tôi. Trong cách thế đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống sự hòa giải cả trong chiều kích giáo hội, cộng đoàn nữa. Và điều này thật là đẹp. Giáo hội là thánh, nhưng đồng thời cần sám hối, đồng hành với con đường hoán cải của chúng ta trong suốt cuộc sống. Giáo hội không phải là chủ của quyền tha tội, nhưng dùng chức thừa tác của lòng thương xót và vui mừng vì tất cả những lần có thể cống hiến ơn này của Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha đề cập tới lý do khiến cho nhiều người không hiểu chiều kích giáo hội của ơn tha tội, và nói, có lẽ biết bao nhiêu người ngày nay không hiểu chiều kích giáo hội của ơn tha tội, bởi vì chủ thuyết cá nhân, khuynh hướng chủ quan luôn thống trị, và Kitô hữu chúng ta cũng cảm thấy điều đó. Dĩ nhiên Thiên Chúa tha thứ cho mọi kẻ có tội thống hối một cách cá nhân, nhưng Kitô hữu được gắn liền với Chúa Kitô và Chúa Kitô hiệp nhất với giáo hội. Đối với Kitô hữu chúng ta có một ơn hơn nữa và cũng có một dấn thân hơn nữa, đó là một cách khiêm tốn, nó đi qua chức thừa tác của giáo hội. Chúng ta phải đánh giá cao nó. Nó là một ơn, và cũng là sự chữa trị, một che chở, và cũng là an ninh mà Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi. Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta. Ngài tha thứ không mệt mỏi. Chúng ta phải không mệt mỏi đến xin tha thứ. Điểm thứ ba. Linh mục là dụng cụ của ơn tha tội. Sự tha thứ của Thiên Chúa được ban cho chúng ta trong giáo hội. Nó được ban cho chúng ta qua chức thừa tác của người anh em là linh mục. Cả linh mục cũng là người cần đến lòng thương xót như chúng ta, và thực sự trở thành dụng cụ của lòng thương xót bằng cách trao ban cho chúng ta tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Cả các linh mục cũng phải xưng tội, cả các giám mục nữa. Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội. Cả giáo hoàng cũng xưng tội 2 tuần một lần, bởi vì giáo hoàng cũng là tội nhân. Và cha giải tội, nghe những điều tôi nói, và khuyên nhủ tôi và tha thứ cho tôi. bởi vì chúng ta tất cả đều cần sự tha thứ này. Đôi khi chúng ta nghe có người cho rằng họ xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa. Đúng, như tôi đã nói, Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe bạn. Nhưng trong bí tích hòa giải, Ngài gửi một người anh em đem ơn tha tội đến cho bạn, nhân danh giáo hội. Kế đó, Đức Thánh Cha nêu bật thái độ mà linh mục giải tội phải có như sau. Sự phục vụ mà linh mục cống hiến như thừa tác viên từ phía Thiên Chúa để tha tội rất tế nhị. Đó là một phục vụ rất tế nhị, và nó đòi hỏi vị linh mục phải có sự bình an trong tim, không xử tệ với các tín hữu, nhưng khiêm tốn, nhân từ và thương xót, biết gieo vải hy vọng trong các con tim, và nhất là ý thức rằng người anh chị em đến với bí tích hòa giải tìm ơn tha thứ, và họ làm điều đó như biết bao người đã tới gần Chúa Giêsu để Ngài chữa lành họ. Vị linh mục nào không có năng khiếu tinh thần này thì tốt hơn là không nên ban bí tích này, cho tới khi nào linh mục ấy sửa mình. Các tín hữu có quyền tìm thấy nơi các linh mục các người phục vụ ơn tha tội của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, như là chi thể của giáo hội, tôi xin hỏi, chúng ta có ý thức được vẻ đẹp của ơn mà chính Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta hay không? Chúng ta có cảm thấy niềm vui của sự chữa lành này, của sự chú ý hiền mẫu mà giáo hội có đối với chúng ta hay không? Chúng ta có biết đánh giá cao sự chú ý đó với lòng đơn sơ hay không? Chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Qua chức thừa tác của linh mục, Thiên Chúa lại ôm chúng ta trong vòng tay, tái sinh chúng ta và cho phép chúng ta đứng dậy và tiếp tục lộ trình. Sau đó Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau và cầu chúc mọi người có những ngày hành hương Roma tươi vui, bổ ích, giúp trung thành đi theo Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin Sài Gòn, Việt Nam. Học viện Francisco Thủ Đức tổ chức hội thảo thần học. Vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 11 vừa qua, tại hội trường Học viện Francisco đã diễn ra buổi hội thảo thần học với chủ đề Hành trình của Đức Khôn Ngoan. Tham dự buổi hội thảo có cha giám đốc, cha phó chưởng ấn, cha giám học cùng các giáo sư và gần 200 tu sĩ sinh viên của học viện. Bên cạnh đó, trong buổi hội thảo còn có sự hiện diện của quý cha bề trên, quý cha giám học và một số tham dự viên đến từ các hội dòng và giáo xứ khác. Thuyết trình cho buổi hội thảo là cha Kevin Schindler Macro, thuộc dòng Francisco Viện Tu, chuyên viên Kinh Thánh Cựu Ước. Với sự uyên bác và dày dặn kinh nghiệm về giảng thuyết, cùng với sự năng động và có chút hài hước, vị thuyết trình đã giúp các tham dự viên đi vào trong hành trình của Đức Khôn Ngoan, ngang qua sự khôn ngoan kinh thánh và hành trình của chiêm niệm. Nhờ vậy, con người được mời gọi tiến vào cung lòng Thiên Chúa của Đức Khôn Ngoan. Theo đó, đời sống chiêm niệm như là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt nội dung bài thuyết trình. Để làm rõ vấn đề trên, vị giảng thuyết đã triển khai những đề mục nhỏ như Thiên Chúa đến với chúng ta trước, chân ngã sâu thẳm của chúng ta hằng luôn ở trong Thiên Chúa, chú tâm với lòng mến, hiện diện với đấng hiện hữu trong giây phút hiện tại. Chiêm niệm đích thực phải được thực hiện giữa lòng thế giới, trong các mối tương quan. và cuối cùng là vấn đề đau khổ, sự dữ. Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện nơi đó. Sau gần 90 phút, vị giảng thuyết đã giúp mọi người tham dự hiểu rõ hơn giá trị của việc đáp lại lời mời gọi, tiến vào cung lòng của Thiên Chúa và ở lại với Ngài bằng việc sống đời chiêm niệm. Theo đó, vị giảng thuyết cho biết thêm, chiêm niệm đích thực không cần thiết đối với những ai rảo quanh với đôi tay khoanh tròn và cái đầu cúi thấp trong cầu nguyện. Nhưng đúng hơn, với những kẻ leo lên bàn tiệc và nhảy múa trong hân hoan. Vẫn là cách trình bày dễ hiểu và thu hút, cha Kevin Schindler Macro tiếp tục dẫn đưa tham dự viên vào sự hứng thú bởi được đón nhận và cảm thấu những giá trị của đời sống chiêm niệm trong đời sống của con người, đặc biệt là trong đời tu. Sau bài thuyết trình là những chia sẻ và thắc mắc. Bằng những câu hỏi thiết thực từ các tham dự viên, cùng với sự nhạy bén và có chút dí dỏm của vị giảng thuyết, đã làm cho hội trường thêm sôi động và buổi hội thảo thêm ý nghĩa. Buổi hội thảo kết thúc sau lời cảm ơn của cha giám đốc học viện và một đại diện tu sĩ sinh viên. Tưởng cũng cần nói thêm rằng, đây là lần thứ năm Học viện Francisco tổ chức hội thảo. Ngang qua các cuộc hội thảo này, ban giám đốc muốn cổ võ việc nghiên cứu và nâng cao trình độ học thuật cho các tu sĩ sinh viên đang theo học tại học viện và những ai quan tâm đến việc đào sâu tri thức. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng ông bà và người già. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tôn trọng các ông bà và những người già. Dân tộc nào không tôn trọng các ông bà thì không có ký ức và vì thế không có tương lai. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 19 tháng 11 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Ngài diễn giải bài đọc trích từ sách Maccabe kể lại chuyện cụ Eliazaro tha chết chứ không bỏ đạo, và không có thái độ mập mờ hoặc giả hình. Trái lại, quyết liệt trung thành và nghĩ đến các thế hệ trẻ, để lại cho họ nghĩa cử can đảm, để lại một gia sản cao thượng. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đang sống trong một thời đại mà người già không được coi trọng, bị gạt bỏ. Nhưng người già là những người mang lại cho chúng ta lịch sử, mang lại đạo lý và đức tin làm gia sản. Họ là những người như rượu cũ là rượu ngon, có một sức mạnh nội tâm để cho chúng ta một gia sản cao quý. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đôi khi tuổi già gây khó chịu vì những bệnh tật đi kèm, nhưng sự khôn ngoan mà các ông bà nội ngoại chúng ta có chính là một gia sản chúng ta phải đón nhận. Dân tộc nào không giữ gìn các ông bà, dân tộc nào không tôn trọng ông bà thì không có tương lai, vì không có ký ức, vì đã đánh mất ký ức. Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì nhiều ông bà bị con cháu bỏ rơi trong các nhà dưỡng lão. Họ thực là kho tàng của xã hội chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ông bà chúng ta. Bao nhiêu lần họ đã có một vai trò anh hùng trong việc thông truyền đức tin trong thời kỳ bách hại. Tin Giáo Phận Vinh Việt Nam. Giáo hạt Thuần Nghĩa bế mạc năm đức tin và mừng lễ Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa. Sáng ngày 17 tháng 11 vừa qua, trong niềm hân hoan của giáo hội mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, tại quảng trường Vũ Đăng Khoa, giáo hạt Thuần Nghĩa long trọng tổ chức mừng đại lễ Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa lần thứ 175, đồng thời bế mạc năm đức tin từ năm 2012 đến năm 2013. Theo truyền thống của giáo xứ, chương trình đại lễ được diễn ra từ 17 giờ đêm trước với phần dâng hương thánh tổ tại đền thánh và thánh lễ vọng vào lúc 20 giờ. Sáng ngày 17 tháng 11, thánh lễ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút trước sự hiện diện của đông đảo quý cha trong ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ và khoảng 20.000 giáo dân trong toàn giáo hạt. Trước thánh lễ, quý cha trong giáo hạt cùng ban giáo lý đã trao bằng khen và phần thưởng cho những cá nhân và tập thể đoạt giải trong năm học vừa qua. Khi đoàn rước đến trước lễ đài là nghi thức thượng cờ hội thánh. Sau đó, cha quản hạt làm phép tượng thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa. Bức tượng làm bằng đá có chiều cao 3,5 mét. Thánh nhân được đặt giữa trung tâm quảng trường mang tên ngài, quảng trường Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa. Trong cái nhìn về chiều sâu đức tin và hướng về mẫu gương các thánh tử đạo, cha quản hạt chia sẻ trong thánh lễ đã ôn lại những chứng tích lịch sử của Thánh Vũ Đăng Khoa và các thánh tử đạo Việt Nam. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn noi gương các bậc tiền nhân làm chứng cho Chúa Kitô và tử đạo theo cách thế của mỗi người bằng những hành động cụ thể trước xã hội biến đổi nhanh chóng như hôm nay. Như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, người thời nay không thích nghe các thầy dạy mà chỉ thích các chứng nhân. Và giả sử người ta có thích nghe các thầy dạy thì các thầy dạy đó trước tiên phải là những chứng nhân. Kết thúc bài chia sẻ, ngài vạch ra những định hướng hoạt động của giáo hạt trong năm tới với những lịch trình và hành động cụ thể để cùng với Giáo hội Việt Nam hướng tới chặng đường mới trong năm tới, năm phúc âm hóa đời sống gia đình. Thánh lễ mừng kính quan thầy giáo xứ và bế mạc năm đức tin hôm nay mang một dấu ấn đặc biệt. Năm đức tin khép lại với nhiều hoạt động cao điểm trong toàn giáo hạt kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II và 20 năm xuất bản sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Những thành quả đó như phẩm vật gói trọn sự cố gắng hy sinh của quý cha và cộng đoàn trong toàn hạt dâng lên Chúa toàn năng qua bàn tay bầu cử của Thánh tử đạo Phêrô Vũ Đăng Khoa. Như lời cha quản hạt, tứ đạo là một ân huệ đặc biệt Chúa ban cho ai, tùy ý Ngài muốn. Nhưng nỗ lực làm chứng cho Chúa thì không dành riêng cho ai cả. Năm đức tin đã khép lại, nhưng sứ mạng chứng tá đức tin vẫn luôn theo sát cuộc đời mỗi người. Niềm tin mãnh liệt, lòng quả cảm hy sinh đến giây phút cuối cùng của Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa và các bạn tứ đạo luôn là hành trang quý giá và động lực sung mãn cho mỗi Kitô hữu trên suốt hành trình dương thế. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về sự đóng góp của cha Yves Conga đối với Vatican II, do Hoàng Minh phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự của hai ngày vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn những đóng góp của cha Ivor Konga đối với Vatican Đệ Nhị. Sau đây, chúng tôi xin trình bày một vài đóng góp cụ thể của cha Konga trong ba văn kiện Accentes, Presbyterorum Ordinis và Gaudium et Spes qua bài tổng hợp của Vũ Văn An. Thứ nhất, văn kiện Accentes, tức xác lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội, là một trong các bản văn được hoàn tất sau cùng trước khi cộng đồng kết thúc vào tháng 12 năm 1965. Cha Konga giúp hoàn thành bản văn cuối cùng của nó vào ngày 19 tháng 10. Như mọi người đều biết, việc truyền giáo trước đây được hiểu là mang đức tin tới các vùng rộng lớn của Á Châu, Phi Châu và Châu Đại Dương. Việc này phần lớn do các nhà truyền giáo Âu Châu và Bắc Mỹ đảm nhiệm, với nhiều nguồn tài chánh vĩ đại và cả trợ giúp lớn lao của các chính phủ ở hai vùng này. Lúc ấy, người ta còn sử dụng thuật ngữ truyền giáo ngoại quốc để chỉ loại hoạt động này, ngầm cho thấy truyền giáo là truyền giáo cho người ngoại quốc, những người có nền văn hóa không phải của Tây Phương, không phải của Âu Châu. Nhưng tới cuối Thế chiến thứ hai, khi các thế lực thống trị của Tây Phương tại Á Phi bắt buộc phải nhường bước cho các phong trào độc lập và tự quyết quốc gia, thì ai cũng hiểu rõ đây là thời chuyển tiếp đối với việc truyền giáo. Có những người tiên đoán rằng Kitô giáo sẽ phải rút lui và các lãnh địa Kitô giáo sẽ sụp đổ khi không còn các cơ chế thực dân cũ nâng đỡ nữa. Lời tiên đoán này đã không xảy ra, và nguyên sự kiện này cũng đủ cho thấy đây là dấu hiệu chứng tỏ Kitô giáo bắt rễ sâu hơn các quan sát viên bên ngoài nhận xét. Tuy nhiên, việc sinh tồn này không hề có nghĩa ta có thể tiếp diễn như trước việc truyền giáo vốn bị các quy phạm văn hóa lấy Âu Châu làm gốc thống trị. Cuộc khủng hoảng không hề tại ở việc truyền giáo, mà hề ở cách thực hiện việc truyền giáo này. Nên Accentes không thấy cần phải xin lỗi sự kiện giáo hội vẫn và nên đi truyền giáo và đi vào mọi nền văn hóa. Việc này đúng vì truyền giáo lấy hứng từ tình yêu Thiên Chúa, đứng vốn mong ước mọi người hội tụ lại với nhau để chia sẻ sự sống Thiên Chúa, nghĩa là được cứu rỗi. Chúa Kitô nhập thể là trung gian duy nhất chân thật giữa Thiên Chúa và nhân loại, và do đó cần làm cho mọi người khắp nơi trên thế giới biết danh người và việc làm của người. Điều này quan trọng vì các thành viên của mọi loài giống rải rác của nhân loại cần được chữa lành và học biết rằng số phận của toàn bộ nhân loại không phải là thịnh vượng trần thế mà là sự sống đời đời trong sự kết hợp với Thiên Chúa. Để thực hiện điều này, Chúa Kitô đã lập nền giáo hội, tức dân Thiên Chúa, với một sự lãnh đạo đặt dưới quyền hướng dẫn liên tục của Đức Giáo Hoàng và những vị kế nhiệm. Tùy giáo hội có sứ mệnh phải vươn tới toàn thể nhân loại, nhưng Accentes truyền dạy một cách rất mới lạ rằng ta không bắt tay với mọi người cùng một cách như nhau. Cha Konga nhấn mạnh rằng các phương tiện hữu hiệu và các đường lối hành động thích đáng cần được thích ứng với các hoàn cảnh khác nhau tùy theo thời gian. Cấy trồng tin mừng không có nghĩa là cùng một lúc ta cũng phải cấy trồng một nền văn hóa xa lạ. Chính nhờ phép rửa ta được sáp nhập vào Chúa Kitô và giáo hội, chứ không phải nhờ việc hội nhập văn hóa và các quy phạm của Tây Phương. Các chi thể của giáo hội nên vui hưởng các phong tục, ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống của dân tộc mình. Hơn nữa, khi tin mừng xuất hiện, ta không được để bất cứ những gì tốt đẹp trong các nền văn hóa đặc thù mất đi. Đúng hơn, phải nâng chúng lên, thanh tẩy chúng và đem chúng lên một trình độ cao hơn, hoàn hảo hơn. Không ai có thể tự giải thoát khỏi tội lỗi bằng sức riêng của mình, và do đó, tin mừng cần được rao giảng, nhưng ngay lịch sử trần thế của tin mừng cũng từng là chất men dẫn tới tự do, hợp nhất, tình huynh đệ và hòa bình. các nguyên tắc trình bày trong Adventist chắc chắn sẽ biến đổi tác phong truyền giáo. Nhưng điều này không hàm nghĩa ta phải giảm thiểu cố gắng truyền giáo. Adventist cho thấy, nay là lúc toàn thể giáo hội phải được nhận diện như là truyền giáo. Mọi người, trong đó có giáo dân, chứ không phải chỉ có các giáo sĩ, phải cấp thiết rao giảng tin mừng. Nhưng ngược với phương thức truyền giáo cũ, một phương thức đặt nặng việc truyền thụ các giáo huấn của giáo hội, việc truyền giáo ngày nay có thể được đảm nhiệm bởi các cộng đồng Kitô hữu mới được thành lập. Những cộng đồng này được khuyến khích chia sẻ viễn kiến văn hóa đặc thù của họ về tin mừng cho các cộng đồng lâu đời tại Âu Châu. Thứ hai, về văn kiện Presbyterorum Ordinis. Cha Công Ra dành khá nhiều thời gian cho việc soạn thảo văn kiện này, tức sắc lệnh về thừa tác phụ và đời sống linh mục. Sắc lệnh này vốn được coi là đứa con mồ côi của Vatican Đệ Nhị. Vì sau khi bàn nhiều tới thừa tác phụ giám mục và vị trí của giáo dân trong giáo hội, hầu như Vatican Đệ Nhị không còn thời giờ nào chú tâm sâu sắc tới vai trò của các linh mục trong thế giới đang biến đổi này. Dù các linh mục giáo phận có nhiệm vụ tiếp xúc gần gũi với giám mục của họ, đứng hàng tiền tuyến, có thể nói như vậy trong việc giải thích và truyền giảng các thay đổi trong thực hành và trong thần học của giáo hội cho giáo dân và nhiều người khác nữa. Ấy thế mà các thay đổi không thể tránh được trong đời sống và thừa tác vụ của họ lại không được lưu tâm bao nhiêu trong giai đoạn đầu của cộng đồng. Chính vì vậy, các dự thảo ban đầu về chức linh mục đã bị các nghị phụ bác bỏ. Trong mấy tháng cuối cùng của khóa 4, cha Công Ra đã tranh thủ thời gian lên khuôn và soạn thảo bản văn cuối cùng cho sơ đồ này. Một sơ đồ có thể nói là đã trình bày được một viễn kiến tổng hợp về vai trò của linh mục. Trong đó có những điểm tiêu chuẩn về độc thân, tầm quan trọng của cầu nguyện và đọc sách nguyện cho nhu cầu của cả thế giới. Cử hành thánh lễ là vai trò quan trọng nhất của linh mục. Định chế xưa về nhập tịch một giáo phận nhằm cột một linh mục vào giáo phận của ngài vẫn được duy trì nguyên vẹn, nhưng các quy định về chúng có thể được thay đổi vì nhu cầu mục vụ. Nhưng Presbyterorum Ordinis cũng nhắc tới các linh mục nhớ rằng thừa tác vụ của các ngài hướng về mọi người chứ không chỉ quanh quẩn với những người cùng máu mẫu, dòng giống hay thời đại, vì các ngài chia sẻ thừa tác vụ của Chúa Kitô, đứng sống vì mọi con người. Dù có nhiệm vụ làm việc tại địa phương dưới quyền điều động của giám mục giáo phận đặc thù, các ngài vẫn chia sẻ ưu tư của mọi giáo hội. Các ngài cũng có nhiệm vụ lôi cuốn người khác vào đời sống linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài đóng góp cụ thể của cha Công Ra cho hai văn kiện Adventus và Presbyterorum Ordinis. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ nói tiếp về đóng góp của cha Công Ra cho văn kiện còn lại Gaudium et Spes. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Làm cho chết êm dịu. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này, nhằm tìm hiểu và đào sâu ý nghĩa của giới răn thứ năm, chớ giết người. khi nào thì một người được kể như đã thực sự chết? Ngày nay, ngay cả khi tim của một người ngưng đập, nhưng nhờ tim và phổi nhân tạo, người ta vẫn có thể giữ cho não bộ của người đó tiếp tục sống. Vậy thì khi tim của một người ngưng đập, phải chăng người đó đã chết? Còn trường hợp não bộ đã chết thì sao? Khi nào thì con người thực sự chết? Vào tháng 10 năm 1980, trong một chương trình của đài truyền hình BBC, người ta tiết lộ rằng tại Hoa Kỳ có 4 bệnh nhân mà bộ não được chẩn đoán như là hoàn toàn đã chết, bỗng nhiên hồi phục. Người ta giải thích rằng sở dĩ những trường hợp như thế đã xảy ra là vì các bác sĩ giải phẫu ghép cơ phận do quá bận tâm đến việc lấy cơ phận của người hấp hối đã không làm những chẩn đoán thấu đáo. Một chuyện khác cũng xảy ra tại Hoa Kỳ, đó là trường hợp của cô Karen Quinlan, một phụ nữ được mang đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Cô hoàn toàn rơi vào hôn mê và không còn biết những gì đang diễn ra xung quanh, mặc dù cô vẫn có thể ngáp, nháy mắt, kêu la, cũng như cảm thấy đau. Các bác sĩ cho cô thở bằng máy thở nhân tạo. Sau đó, theo yêu cầu của cha cô, người ta rút máy thở, nghĩa là giúp cô chết một cách êm dịu. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô gái đã có thể thở một cách tự nhiên. Não bộ của cô không hề chết, và như vậy cô đã có thể sống trong tình trạng hôn mê trong nhiều năm. Não bộ là cơ quan sinh động và điều khiển hoạt động của tim, phổi và nhiều cơ phận khác của con người, cho nên nếu não bộ chết thì con người kể như chết. Nhưng nếu một máy thở nhân tạo được gắn vào người, bệnh nhân có thể có một vài phản xạ. Khi máy thở được rút ra, tim cũng ngưng đập. Thông thường một người được xem là chết thật sự khi tim, hệ thống hô hấp ngưng hoạt động và não bộ đã chết. Có được phép và có nên chấm dứt sự sống của một bệnh nhân nan y không? Trong một chương trình truyền hình, một người vợ đã kể lại nỗi đau đớn của chồng và cho biết ông mong muốn được chết. Nhưng ông không muốn vợ mình phải vướng mắc vào việc trợ giúp ông tự tử. Một người chồng khác cũng kể lại một câu chuyện tương tự, nhưng thú nhận rằng ông đã giúp vợ mình tự tử. Họ và những người đang đau khổ vì bệnh AIDS đều nói về nỗi khó khăn khi phải tự tử và sự cô đơn khi phải đi vào một cái chết như thế. Họ khẳng định rằng nếu bác sĩ gia đình có mặt để chích cho họ một liều thuốc độc trước mặt bà con và bạn bè, thì những giây phút cuối đời của họ sẽ thanh thản hơn. Có nhiều người già mất trí, một số không còn làm chủ được các chức năng của cơ thể và trở thành một gánh nặng cho gia đình. Một số khác phải nằm lâu năm trong bệnh viện. Tại sao không để cho họ được chết một cách xứng đáng? Kéo dài sự sống trong đớn đau có ích gì không? Đó là câu hỏi mà nhiều người thường nêu lên khi đứng trước gánh nặng khổ đau của người thân. Xét trên quan điểm lợi hại, dĩ nhiên cái chết có thể mang lại sự giải thoát cho bệnh nhân và trút được gánh nặng cho gia đình. Có người vì không muốn trở thành gánh nặng cho người thân, đã viết chúc thư yêu cầu làm cho họ được chết một cách im dịu khi họ lâm vào hoàn cảnh vô phương cứu chữa. Người ta lý luận rằng con người có quyền không nên phí phạm. Nếu tự tử là điều hợp pháp, thì tại sao trợ tử lại không được phép? Không nên so sánh việc giết người vì thù hận hay ghen tương với việc làm cho chết im dịu, vốn là một cử chỉ yêu thương và cảm thông đối với một người đang đau khổ. Tại Hòa Lan, và tại Mỹ, luật pháp đã cho phép một bác sĩ, sau khi cân nhắc các lý do, được chích một liều thuốc độc vào một bệnh nhân đang hấp hối, nếu người này yêu cầu. Có thể chấp nhận hành động này không? Nhất là có thể chấp nhận một hành động như thế không? Khi người bị giết chết, chẳng hạn một trẻ thơ dị hình hay một người già yếu, nếu họ không thể bày tỏ ước muốn được chết như thế. Giữ cho một bệnh nhân nan y được sống lâu trong bệnh viện là một việc làm rất tốn kém. Trước hết, phòng của họ có thể dành cho những bệnh nhân có cơ may được bình phục hơn. Kế đó, sự hiện diện lâu ngày của họ trong bệnh viện có thể có hậu quả không tốt trên các nhân viên y tế phải trông coi họ. Cuối cùng, còn có sự đau khổ của người thân nữa. Họ không mong gì hơn là bệnh nhân có được một cái chết êm dịu. Lại nữa, tại sao không tôn trọng điều được gọi là quyền được chết của bệnh nhân, cũng như yêu cầu được đối xử theo cách thế họ muốn? Trong thực tế, các bác sĩ không luôn luôn chiều theo ý muốn ấy, và đôi khi đi ngược lại với ý muốn ấy. Phải chăng đây không là một vi phạm đối với quyền của người khác? Hiện nay tại hầu hết các nước trên thế giới, luật pháp vẫn chưa cho phép việc trợ tử, nghĩa là giúp cho bệnh nhân nan y được chết một cách êm dịu, bằng cách rút ống thở nhân tạo hay chích thuốc độc vào bệnh nhân. Một trong những lý do khiến việc trợ tử hay làm cho chết êm dịu bị ngăn cấm là bởi vì hành động này có thể dẫn đến vô số những hành động giết người, mà mục đích không phải là để chấm dứt sự đau đớn của con người. Nạn nhân của những hành động giết người này có thể là các trẻ em khuyết tật, những người già nua và những người tàn tật. Hành động giết người này cũng chẳng khác bao nhiêu so với chủ trương của Đức Quốc xã khi họ loại trừ những người mà họ cho là không còn ích lợi cho nhà nước. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa chủ trương của Đức Quốc xã và những người ủng hộ cho việc làm cho chết êm dịu hay trợ tử. Đức Quốc xã loại trừ những thành phần mà họ cho là vô ích cho xã hội. Trong khi đó, những người ủng hộ cho việc làm cho chết êm dịu hay trợ tử thì lại nảy đến quyền được chọn lựa, ngay cả chọn lựa cái chết cho mình. Họ chọn lựa cái chết là để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Còn những người giúp họ chết một cách êm dịu cũng chỉ hành động vì yêu thương mà thôi. Trên đây là lập luận của những người ủng hộ cho việc làm cho chết êm dịu hay trợ tử. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Lần tới chúng tôi sẽ trình bày những lý do nghịch với hành động làm cho chết êm dịu. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.
Đây, tôi xin trả tiền cho tôi và cho 6 chiếc xe kế tiếp. Đó là tiếng một người vang lên cùng lúc với bàn tay giơ ra ngoài cửa xe, trao một nắm tiền cho người ngồi ở trong phòng gác nhỏ nơi cổng ra xa lộ. 6 chiếc xe kế tiếp được hướng dẫn ra khỏi xa lộ với giọng nói từ phòng gác nhỏ, làm cho mỗi tài xế đều sửng sốt. Các ông không cần trả tiền nữa, người đi trước đã trả hết cho các ông rồi. Mặc dù bỡ ngỡ, nhưng tài xế của 6 chiếc xe ấy không khỏi tỏ lộ niềm vui trên gương mặt. Cử chỉ tốt và âm thầm của người đàn bà kia có thể sẽ mời gọi họ làm như vậy cho bất cứ ai khác. Người đàn bà ấy là Judith Foreman. Một lần đến chơi nhà bạn, Judith Foreman đã bất ngờ đọc được dòng chữ nhỏ dán trên cửa tủ lạnh: thỉnh thoảng bạn nên làm một cử chỉ đẹp. Những lời đơn sơ này đã đánh động Judith Foreman. Bà cẩn thận học thuộc lòng hàng chữ ấy. Để rồi sau đó, trong mọi lá thư viết cho bạn bè hay người thân, bà luôn luôn ghi vào cuối lá thư lời khuyến khích: thỉnh thoảng bạn nên làm một cử chỉ đẹp. Không những ghi vào cuối các lá thư, mà thỉnh thoảng, theo tùy hoàn cảnh và tùy lúc, Judith Foreman còn thực hiện một vài cử chỉ đẹp như lần vừa kể trên. Người đầu tiên được thuyết phục bởi lời lẽ và cử chỉ của Judith Foreman là người chồng của bà, ông Frank Foreman, một giáo viên của trường trung học trong vùng. Ông ghi lại câu ấy, đem vào lớp, cắt chữ dán ngay trước mặt các học trò lớp 6 của mình. Người thứ hai được thuyết phục là cậu học trò trong lớp của ông Frank. Em về khoe với mẹ sau khi đã làm một việc tốt là giúp chị lau nhà. Người thứ ba được thuyết phục là mẹ của cậu học trò vừa kể. Bà làm nghề viết báo, thế là một bài bình luận xuất hiện trên nhật báo của thành phố, bàn về ý nghĩa thiết thực của câu nói: thỉnh thoảng bạn nên làm một cử chỉ đẹp. Lòng tốt sẽ khơi dậy lòng tốt. Tình cờ đọc bài bình luận, chủ một tiệm ăn cảm kích nên đã dùng lời khuyến khích: thỉnh thoảng bạn nên làm một cử chỉ đẹp, để trang hoàng nơi đáng chú ý nhất của cửa tiệm, để mọi khách hàng có thể nhìn thấy. Biết đâu giờ đây, không phải chỉ có 3-4 người được khuyến khích, nhưng là có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người đã cảm kích và sống theo lời khuyên trên. Một cử chỉ đẹp, rồi nhiều cử chỉ đẹp sẽ góp phần thay đổi con người và xã hội. Nhận một cử chỉ đẹp người khác làm cho chính mình, một lần hay hai lần, thế nào rồi cũng có lúc chính bạn sẽ nhập cuộc. Xin đừng ai vô tâm để cho chuỗi dài những cử chỉ đẹp bị gián đoạn. Thỉnh thoảng, bạn nên làm một cử chỉ đẹp cho người khác. Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm thực hiện một cử chỉ đẹp trong ngày hôm nay. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình ngài, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin ngài dùng tình, nguyện ngài thương Chúa ơi.
Lạy Chúa, chính ngài là tình yêu, để con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn dạng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.